meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 2 năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 24 tháng 2, Chúa Nhật thứ hai mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 13. Con người theo hình ảnh Thiên Chúa, phần tiếp theo. Mỗi cá nhân con người, bởi vì được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, nên có phẩm giá của một ngôi vị, không chỉ là một sự vật nào đó, nhưng là một ai đó. Con người có khả năng nhận thức về bản thân mình, làm chủ mình, tự hiến mình cách tự do và đi vào sự hiệp thông với những ngôi vị khác. Nhờ ân sủng, mỗi người được kêu gọi vào giao ước với đấng tạo hóa của mình để dâng lên Ngài một lời đáp lại của đức tin và tình yêu mà không ai khác có thể thay thế chỗ của mình được. Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự cho con người. Còn con người được tạo dựng để phục vụ Thiên Chúa và yêu mến Ngài và dâng lên Ngài toàn thể thụ tạo. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói rằng, vậy ai được tạo dựng sau cùng và được vinh dự dường ấy? Thưa, đó là con người, một sinh vật cao cả và kỳ diệu, và đối với Thiên Chúa, nó quý giá hơn mọi thụ tạo. Vì con người mà trời, đất, biển và toàn thể thụ tạo được hiện hữu. Thiên Chúa đã tha thiết muốn cứu độ con người, đến nỗi đã không buông tha con một của Ngài vì họ. Thiên Chúa cũng không ngừng vận dụng mọi cách để nâng con người lên đặt ở bên hữu Ngài. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 357 và 358. 25, thứ 2. 26, thứ 3. 27, thứ 4. 28, thứ 5. Tháng 3. Ý cầu nguyện chung, cầu cho mọi người biết tôn trọng thiên nhiên. Xin cho mọi người ngày càng biết tôn trọng thiên nhiên mà Chúa đã giao cho con người chịu trách nhiệm chăm sóc. Ý truyền giáo, cầu cho các giám mục, linh mục và phó tế. Xin cho các giám mục, linh mục và phó tế trở nên những người loan báo tin mừng không mệt mỏi đến tận cùng trái đất. Tháng Kính Thánh Giuse. Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là con duy nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là con của bác thợ mộc. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động, nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Mùng 1 tháng 3, thứ 6 đầu tháng. Mùng 2, thứ 7 đầu tháng. Mùng 3 tháng 3, Chúa Nhật thứ 3 mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa chay năm C.
Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy thấy vinh quang của Chúa. Phần con nhờ công chính sẽ đường tây thiên nhang. Khi thức dâng con nó thoáng nhìn thiên nhan Chúa. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê,
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bắt đầu bước vào tuần thứ hai của mùa chay. Chúa Nhật hôm nay được đặt trong khung cảnh bài tin mừng Chúa biến hình. Hay nói cách khác, Chúa hiển dung trên núi Tabore. Vậy trong thánh lễ này, chúng ta hãy cùng chiêm bái dung nhan của Chúa và biết cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới là Đức Kitô. Để khi hiện diện với anh chị em, chúng ta cũng biết chiếu tỏa vinh quang của Chúa cho mọi người. Và giờ đây, trước khi cử hành mầu nhiệm cực thánh, chúng ta cùng nhau thành tâm và khiêm tốn ăn năn sám hối những lỗi lầm của chúng ta.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi ràng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thần và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta về sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sông nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sắc sáng thế. Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Áp-ram ra ngoài và nói với ông: Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao. Rồi Chúa nói tiếp: Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế. Áp-ram tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính. Và Chúa lại nói: Ta là Chúa, đứng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ua của dân Can-đê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp. Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao tôi có thể biết tôi sẽ được xứ đó làm gia nghiệp? Chúa đáp: Ngươi hãy bắt một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu đực 3 tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non. Áp-ram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia, nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mảnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, xong ông Áp-ram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Áp-ram ngủ mê, một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông. Khi mặt trời lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống, có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham mà nói rằng: Ta ban xứ này cho mưu duệ ngươi, từ sông Ai Cập cho đến sông Ê-phrát. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là đấng phù trợ đời tôi sợ gì ai?
Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi.
Lạy Chúa, xin nghe tiếng tôi kêu cầu, xin thương xót và nhâm lời tôi. Về Chúa, lòng tôi tự nhắc lời, hãy tìm ra mắt ta.
Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi.
Và lạy Chúa, tôi tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ân mặt xa tôi, xin đừng xua đuổi tôi tơ ngài trong cơn thịnh nộ. Chúa là đấng phù trợ, xin đừng hất hủi tôi.
Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi.
Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa.
Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi và hãy để mắt nhìn coi những người anh ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại. Có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục. Họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này. Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người. Nhờ quyền lực mà Người vẫn có để bắt muôn vật suy phục Người. Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi. Anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa. Trong đám mây sáng chói, có Thiên Chúa Cha phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường, và áo người trở nên trắng sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môi-sen và Ê-li-a. Hiện đến uy nghi và nói về sự chết
của người sẽ được thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li-a. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ, từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lần tôi có dịp hỏi một số em thiếu nhi câu hỏi như sau: Buổi sáng sau khi thức dậy, việc đầu tiên mà các con làm là gì? Khi vừa dứt câu hỏi, lúc này thấy có rất nhiều cánh tay giơ lên. Có em trả lời: Con đi ăn sáng. Có em trả lời: Con đến gặp ba mẹ để xin tiền đi học. Cũng có em trả lời: Con chuẩn bị sách vở để đến trường, vân vân. Cùng một câu hỏi, khi hỏi một số người lớn tuổi thì được trả lời như sau: Đối với những người nội trợ thì lo bữa ăn sáng cho gia đình. Những người khác thì lo cho con cái đến trường. Và đại đa số lo cho công việc, kiếm tiền, vân vân. Nếu như cùng câu hỏi này, tôi xin phép được hỏi quý ông bà và anh chị em, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Chúng ta bắt đầu một ngày mới với biết bao lo toan và bao dự tính cho tương lai, cho gia đình mình được ấm no, hạnh phúc. Điều đó thật phải lẽ. Nhưng của cải vật chất chưa phải là điều kiện tiên quyết giúp cho con người được hạnh phúc, mà chính Thiên Chúa mới là người làm thỏa mãn những khát vọng của con người. Bởi vậy, sẽ tốt hơn nếu chúng ta bắt đầu ngày mới với Thiên Chúa và dâng cho Chúa tất cả những lo toan của chúng ta. Thế nhưng, vật chất đôi khi đã làm cho con người mờ mắt đi mà không nhận ra Chúa đang hiện diện, đang quan tâm, đang yêu thương chúng ta. Và có lẽ có rất nhiều người của thời đại chúng ta chỉ muốn hưởng thụ và muốn ngủ mê trong những thú vui và những vinh quang của thế gian mà không biết hoặc không muốn chọc thủng cái vỏ bọc bình an hạnh phúc chóng qua ở đời này, để đón nhận vinh quang hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trên vương quốc của Ngài. Bài đọc 2 hôm nay là một minh chứng mà Thánh Phaolô cho chúng ta thấy khi người nói: Vì như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại. Có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa của họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê được Đức Giêsu đưa lên núi trong một bối cảnh rất đặc biệt. Đó là việc Chúa biến hình, như trong bài tin mừng chúng ta vừa được nghe. Đáng lẽ ra, trong lúc thầy mình cầu nguyện với Chúa Cha, thì các ông cũng phải hiệp thông với thầy mình như vậy. Nhưng rất tiếc, các ông đã ngủ, và Kinh Thánh nói rằng, ngủ mê. Đi xa hơn một chút nữa, tương tự như vậy, chúng ta lại bắt gặp các ông đã ngủ mê để một mình Chúa trong cô đơn tại vườn Gethsemane trước khi người bị trao nộp. Hình như sự hiện diện của Chúa Giêsu trong lúc này không có ý nghĩa gì đối với các ông. Hoặc có lẽ sự gặp gỡ hàng ngày làm cho các ông trở nên quen thuộc và không còn ý thức về sự hiện diện của Ngài nữa. Cho nên các ông mới lăn ra ngủ như vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Thế nhưng một sự kiện đã xảy ra là Chúa đã biến hình trước mặt các ông cùng với sự xuất hiện của ông Môsê, ông Elia là hai nhân vật đại diện cho luật pháp và ngôn sứ trong thời Cựu Ước. Việc Đức Giêsu biến hình hôm nay, Ngài muốn biểu lộ vinh quang của mình cho các môn đệ và tỏ cho các ông và tất cả chúng ta thấy bản tính đích thực Ngài là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Bên cạnh đó, Ngài muốn củng cố động viên niềm tin cho các tông đồ và tất cả chúng ta là những người đang bước theo chân Đức Kitô. Nhưng các ông khi vừa tỉnh dậy nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa đã vui mừng trong ích kỷ, vì các ông đã muốn giữ lại vinh quang ấy cho riêng mình tại trên núi. Ông Phêrô thưa với người rằng, thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng 3 cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia. Ông không biết mình đang nói gì. Bởi vì Chúa Giêsu muốn các ông sau khi chiêm ngắm vinh quang thiên quốc trong hình ảnh con chí ái của Chúa Cha, phải biết xuống núi chứ không phải ở lại trên núi để ngủ mê trong vinh quang đó. Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ khiển trách ông Phêrô và hai người bạn của ông đã không đủ niềm tin và lòng yêu mến vào Thiên Chúa. Nhưng thực sự, các ông chính là đại diện cho chúng ta, những con người mỏng giòn, yếu đuối và dễ dàng bị sa ngã trước những cám dỗ của ma quỷ và những vinh hoa của thế gian. Vậy trong mùa chay thánh này, xin Chúa cho chúng ta biết ý thức về thân phận tội lỗi của mình, biết ăn năn sám hối để được quay trở về làm hòa với Chúa và đón nhận vinh quang phục sinh với người. Và hôm nay, khi chúng ta chiêm ngắm dung nhan của Thiên Chúa, cũng biết giữ vững đức tin vào người và chiếu tỏa vẻ đẹp rạng ngời của Thiên Chúa cho mọi người qua việc thực thi đức ái trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng dậy để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống đây, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm hiển dung, Chúa mời gọi chúng ta vâng nghe lời Đức Kitô và đổi mới cuộc đời. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Đức Giêsu phải trải qua đau khổ thập giá rồi mới bước vào vương quốc phục sinh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa hiểu rằng đó cũng là con đường mà mỗi Kitô hữu phải đi qua. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Như Thánh Phêrô, ai cũng đều mong muốn được hạnh phúc trọn vẹn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người hiểu rằng họ chỉ được hạnh phúc thật sự khi tận tụy phục vụ tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong đời sống thường ngày, con người gặp biết bao nhiêu là thử thách gian truân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu trong những giờ phút đêm tối nhất của cuộc đời, được ánh vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô soi sáng đỡ nâng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đây là con yêu dấu của ta hết lòng quý mến. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết chăm chỉ lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cởi bỏ con người cũ và loại trừ những việc làm xấu xa tội lỗi, để mặc lấy con người mới theo hình ảnh Đức Kitô, là Đấng hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Này tấm ban thơm, đầy ly rượu nồng nàn hương nho mới, xin gớm về từ ruộng xanh dân Chúa. Cùng tiếng dâng lên tâm tình của muôn con người, là những ước mơ Ngài vui đến trong cuộc đời. Xin dâng lên hy lễ mới, này tâm bánh rơi ly rượu, xin Cha ban muôn ơn phúc tràn lan trên toàn thế giới. Xin dâng Cha bao mơ ngày mai quê hương sẽ rạng ngời, đời vui cho thêm những nụ cười, tháng năm sống trong tình yêu ngài.
Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hiến lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và lỗi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thanh hoa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ân định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng tri được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải trong qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ư đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio và các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện tên Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tình yêu Thiên Chúa chan hòa trong đất trời, chẳng khi nào lắng đời. Tình yêu Thiên Chúa đã có từ muôn đời, theo suốt dòng thời gian. Tình yêu Thiên Chúa cho tim con đời mới, thiết tha trong phận người, sắc son bên cuộc đời. nói nên lời để cảm ơn Ngài tình Chúa yêu con người.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình và mau thánh Đức Kitô là bí tích nhiễm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã phát triển, mau gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường đình đó Ngài dành cho.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hơn 50.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Benedict XVI vào trưa Chủ nhật 17 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là buổi đọc kinh áp chót của ngài trước khi giả từ sứ vụ Phêrô vào chiều tối ngày 28 tháng 2. Vì thế, rất nhiều tín hữu trong giáo phận Roma cùng với các tín hữu hành hương đã kéo đến để giả từ vị chủ chăn của mình. Nhiều biểu ngữ đã được trưng lên để biểu lộ lòng quý mến. Đặc biệt chính quyền thành phố Roma dưới sự hướng dẫn của ông đô trưởng Gianni Alemano cũng có mặt cùng với cờ hiệu chính thức của thành phố. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài trong xuống quảng trường giữa tiếng reo vui mừng của các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ nhất mùa chay, kể lại việc Giêsu bị ma quỷ cám dỗ trong hoang địa. Đức Thánh Cha đã nói như sau: anh chị em thân mến, thứ tư vừa qua, với nghi thức truyền thống sức tro, chúng ta đã bước vào mùa chay, là thời kỳ hoán cải và thống hối, chuẩn bị lễ phục sinh. Giáo hội làm mẹ và là thầy kêu gọi tất cả các phần tử của mình hãy canh tân tinh thần, quyết liệt tái quy hướng về Thiên Chúa, từ bỏ lòng kiêu ngạo và ích kỷ để sống trong tình yêu. Trong năm đức tin này, mùa chay là một mùa thuận tiện để tái khám phá niềm tin nơi Thiên Chúa như tiêu chuẩn căn bản của đời sống chúng ta và đời sống của giáo hội. Điều này luôn bao hàm một cuộc chiến đấu, một trận chiến tinh thần, vì hiển nhiên là ác thần luôn chống lại sự nên thánh của chúng ta và tìm cách lôi kéo chúng ta ra khỏi con đường của Thiên Chúa. Vì thế, trong Chủ nhật thứ nhất mùa chay, hàng năm đều công bố phúc âm về cuộc cám dỗ Chúa Giêsu trong hoang địa. Thực vậy, sau khi được tấn phong như một đấng Messiah, được Thánh Linh sức dầu khi chịu phép rửa tại sông Jordan, Chúa Giêsu được Chúa Thánh Linh đưa vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Lúc khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã phải vạch trần và đẩy lui những hình ảnh giả trá về Đức Messiah mà tên cám dỗ đề nghị với ngài. Nhưng những cám dỗ này cũng là những hình ảnh giả trá về con người trong mọi thời đại. Những hình ảnh ấy vây bủa lương tâm con người, ngụy tạo bằng những đề nghị thích hợp và hữu hiệu, thậm chí là tốt nữa. Các thánh sử tin mừng Matthew và Luca đều trình bày ba cuộc cám dỗ Chúa Giêsu, chỉ khác nhau phần nào về thứ tự. Nòng cốt của các cám dỗ ấy là sự lợi dụng Thiên Chúa để phục vụ cho tư lợi, coi thành công hoặc những của cải vật chất là điều quan trọng hơn. Tên cám dỗ thật tinh quái, hắn không trực tiếp xô đẩy hướng về sự ác, nhưng hướng về sự thiện giả tạo, làm cho người ta tin rằng những thực tại đích thực là quyền bính và điều thỏa mãn những nhu cầu đầu tiên. Như thế, Chúa Giêsu trở thành điều phụ thuộc, bị biến thành một phương tiện, và xét cho cùng, Ngài trở thành điều không thực, không còn đáng kể nữa, và tan biến. Phân tích kỹ lưỡng, ta thấy, trong các cuộc cám dỗ, điều bị lâm nguy là chính đức tin, liên hệ tới Thiên Chúa. Trong những lúc quyết định của cuộc sống, nói đúng ra là trong mọi lúc, chúng ta đứng trước một ngã ba đường. Chúng ta muốn theo cái tôi của mình hay là theo Chúa, theo tư lợi hay là sự thiện đích thực, điều thực sự là tốt. Nhưng các giáo phụ đã dạy chúng ta, những cám dỗ thuộc về sự hạ mình xuống của Chúa Giêsu nhận lấy thân phận phàm nhân của con người, xuống vực thẳm tội lỗi và những hậu quả của nó. Một sự hạ cố mà Chúa Giêsu đã đi đến cùng, đến độ chịu chết trên thập giá và xuống vực thẳm của sự xa cách tột cùng đối với Thiên Chúa. Qua cách thức đó, Ngài là bàn tay mà Thiên Chúa giơ ra cho con người, cho con chiên lạc để cứu thoát họ, như Thánh Augustino đã dạy. Chúa Giêsu đã chịu những cám dỗ từ phía chúng ta để ban cho chúng ta chiến thắng của Ngài. Vì thế, chúng ta không sợ phải đương đầu với cuộc chiến chống lại ác thần. Điều quan trọng là chúng ta cùng chiến đấu với Ngài, cùng với Chúa Kitô, với đấng chiến thắng. Và để ở với Chúa, chúng ta hãy hướng về mẹ của Ngài, mẹ Maria. Với lòng tín thác, chúng ta hãy kêu cầu mẹ trong giờ phút thử thách, và mẹ sẽ giúp chúng ta cảm thấy sự hiện diện toàn năng của Chúa Con để đẩy lui những cám dỗ bằng lời Chúa Kitô, và như thế để tái đặt Thiên Chúa ở trung tâm đời sống chúng ta. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho dân chúng. Xin mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Filii efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et usque perpetua lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời nhắn nhủ. Bằng tiếng Pháp, Ngài nói, mùa chay vừa bắt đầu là một lời mời gọi hãy dành nhiều thời giờ hơn cho Thiên Chúa trong kinh nguyện, đọc lời Chúa và lãnh nhận các bí tích. Qua việc chay tịnh, chúng ta học cách đừng lơ là với lương thực đích thực, là lương thực thiêng liêng, để chống lại những cám dỗ của sự dửng dưng, bỏ mặc, ích kỷ và kiêu ngạo, tiền bạc và quyền hành. Chúng ta hãy suy niệm cách thức Chúa Giêsu đã vượt thắng những cám dỗ và xin Chúa ban sức mạnh để chiến đấu chống lại sự ác. Ước gì mùa chay này đối với mỗi người là con đường hoán cải chân thực trở về cùng Thiên Chúa và thời kỳ chia sẻ khẩn trương niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Tôi cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện và tôi xin anh chị em tháp tùng tôi trong tinh thần qua cuộc tĩnh tâm bắt đầu tối hôm nay. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha cảm ơn các tín hữu vì nhiều dấu hiệu hiệp thông và cầu nguyện trong những ngày khó khăn này đối với Ngài. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha xin các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho Ngài và cho vị giáo hoàng sắp tới, cũng như cho cuộc tĩnh tâm của Ngài với giáo triều Roma. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, cảm ơn anh chị em đã đến đây đông đảo như thế. Sự hiện diện của anh chị em là một dấu chỉ lòng quý mến và sự gần gũi tinh thần mà anh chị em đã bày tỏ với tôi trong những ngày này. Tôi hết lòng biết ơn anh chị em. Tôi đặc biệt chào thăm chính quyền thủ đô Roma do ông đô trưởng hướng dẫn. Và cùng với ông, tôi chào thăm và cảm ơn tất cả dân chúng tại thành phố Roma yêu quý này. Chiều nay tôi bắt đầu tuần tĩnh tâm. Chúng ta hiệp nhất trong kinh nguyện và tôi cầu chúc tất cả anh chị em một tuần lễ tốt đẹp. Tuần tĩnh tâm mùa chay mà Đức Thánh Cha cùng các vị lãnh đạo của các cơ quan trung ương tòa thánh tham dự bắt đầu từ 6 giờ chiều Chủ nhật 17 tháng 2 và kéo dài đến sáng thứ Bảy 23 tháng 2. Vị giảng tĩnh tâm là Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa từ năm 2007. Đức Hồng Y năm nay 70 tuổi, là một học giả kinh thánh nổi tiếng, tác giả của rất nhiều sách báo. Ngài cũng là Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về tiếng Latin. Cũng năm 2007, Ngài được ủy thác nhiệm vụ soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự vào tối thứ Sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo ở Roma. Đề tài tuần tĩnh tâm là nghệ thuật cầu nguyện, nghệ thuật tin, Ars Orandi, Ars Credendi, đặc biệt chú ý đến tôn nhân Chúa và khuôn mặt của con người trong kinh nguyện thánh vịnh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa chủ nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đoạn trích từ sứ điệp mùa chay năm 2013 này của Đức Thánh Cha. Đây là sứ điệp mùa chay cuối cùng của Ngài, vì vào lúc 8 giờ tối ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ kết thúc nhiệm vụ tông tòa của Ngài. Trong sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha đã khuyên các tín hữu như sau. Toàn thể đời sống Kitô hữu là một lời đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Lời đáp đầu tiên là việc đón nhận đức tin đầy ngỡ ngàng và biết ơn đối với một sáng kiến chưa từng có của Thiên Chúa đi trước và gọi hỏi chúng ta. Và tiếng xin vâng của đức tin đánh dấu một sự khởi đầu cho một lịch sử chói sáng về tình bạn với Thiên Chúa vốn đổ đầy và cho ban một ý nghĩa trọn vẹn cho toàn bộ đời sống con người. Nhưng đối với Thiên Chúa, nếu chúng ta chỉ đơn thuần đón nhận tình yêu nhân không của Ngài thì không đủ. Ngài không chỉ yêu thương chúng ta, Ngài còn muốn lôi kéo chúng ta đến với Ngài để biến đổi chúng ta một cách sâu xa, đến nỗi như Thánh Phaolô, chúng ta có thể thốt lên rằng: Tôi sống, nhưng không còn là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Khi chúng ta dọn chỗ cho tình yêu Thiên Chúa, thì chúng ta trở nên giống Ngài và chia sẻ chính đức ái của Ngài. Nếu chúng ta mở lòng mình ra cho tình yêu ấy, chúng ta cho phép Ngài sống trong chúng ta và làm cho chúng ta yêu mến Ngài, trong Ngài và trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Chỉ khi đức tin của chúng ta hành động nhờ đức ái, thì Thiên Chúa mới thực sự ở trong chúng ta. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với những lời trích trên, chúng tôi xin kết thúc mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tới.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.